Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lễ tưởng niệm ngày Đức Phật thành đạo. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, là chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề cách đây đã trên dưới 2600 năm tại Ấn Độ. Trong truyền thống của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Á Đông, ngày thành đạo vốn là một ngày quan trọng. Bởi vì kể từ ngày này mà ánh đạo giải thoát và giác ngộ mới bắt đầu chiếu rọi vào ở giữa cái thế gian tăm tối này. Thưa quý vị, đây chính là cơ hội để chúng ta như những người con của Đức Phật hình dung trở lại cái cuộc đời của Đức Phật, để thấy rõ cái hình ảnh của Đức Phật ở giữa thế gian tăm tối này. Đức Bổn Sư của chúng ta đó sinh ra là con của vua Tịnh Phạn, sống trong nhung lùa quyền uy, nhưng Ngài đã từ bỏ hết tất cả bởi vì những dục lạc của thế gian đó. Hạnh phúc có chăng thì cũng chỉ là những hạnh phúc ảo ảnh, những thứ phù du tạm bợ, không phải là hạnh phúc chân thật. Ngài đã từ bỏ vợ đẹp con yêu, từ bỏ ngai vàng, từ bỏ quyền uy địa vị, để khoác lên mình một manh áo và lặn lội trong rừng sâu núi thẳm để mà chỉ mong muốn tìm ra cái con đường giải thoát cho mình, cho đời, cho tất cả muôn loài ra khỏi cái biển khổ mê mờ tăm tối. Ngài đã đem tấm thân vương giả của Ngài chịu đựng hết tất cả những gì gọi là khổ hành lớn nhất ở giữa thế gian. Ngài đã được tôn xưng là một bậc thầy của khổ hạnh bởi vì Ngài đã dấn bước vào con đường tu tập khổ hạnh ép xác mỗi ngày. Như kinh sách còn mô tả, nhiều khi mỗi ngày Ngài chỉ dùng một hạt mè, một hạt đậu, đến cái lúc mà thân chỉ còn da bọc lấy xương. Nhưng mà cuối cùng Ngài nhận ra một điều, khổ hạnh cũng chỉ làm tiêu mòn thể xác và tâm trí của mình, mà chẳng phải là con đường đưa tới giải thoát, giác ngộ, hạnh phúc chân thật. Cho nên, Ngài cũng đã từ bỏ con đường của khổ hạnh, Ngài đã từ bỏ những lạc thú của thế gian. Đến đây, Ngài từ bỏ tất cả những phương pháp từ hành hà lấy xác thân của mình. Và cuối cùng, Ngài sau 49 ngày đêm tham thiền nhập định ở dưới gốc cây Pipaya, mà sau này trở thành gọi là cây Bồ Đề, nghĩa là cây giác ngộ, Ngài đã chứng thành đạo quả. Đạo của Ngài đó, thưa quý vị, được gọi là trung đạo, nghĩa là con đường lánh xa hai cực đoan. Một là cực đoan hưởng thụ những dục lạc, phải chỉ biết có những dục lạc vật chất. Hai là cực đoan ép xác khổ hạnh, để cầu mong một cõi thiên đường nào đó ở trên trời trong kiếp sau này. Cả hai con đường đó Ngài đều từ bỏ hết cả, bởi vì Ngài đã khám phá và như lời Ngài đã từng giảng dạy, Ngài đã bảo rằng con đường đắm chìm trong những hưởng thụ dục lạc ở giữa thế gian này, con đường đó không xứng đáng về phẩm giá của con người và không đưa con người giải thoát ra khỏi những mê mờ, tâm tối và đau khổ. Ngược trở lại, cái con đường ép xác khổ hạnh đó cũng chỉ là con đường tự hủy lấy mình, cũng không xứng đáng về phẩm giá con người và không thể nào đưa tới sự hiểu biết chân thật. Chính vì vậy, con đường đạo mà Ngài mở ra được gọi là trung đạo, có nghĩa là con đường vượt lên trên tất cả những cực đoan ở trong đời sống của con người. Ngày nay, xã hội chúng ta cũng có biết bao nhiêu những người chìm đắm trong tiền tài vật chất và cứ nghĩ rằng với tiền tài vật chất ta sẽ có được hạnh phúc ở đời. Nhưng mà thực tế đã cho thấy rõ, tiền tài đó, vật chất đó, khi mà con người trở thành nô lệ cho nó thì cuối cùng nó cũng chỉ đưa tới những đổ vỡ, những đau khổ trong đời sống mà thôi. Cũng ở trong xã hội và thời đại mà chúng ta đang sống ở đây, cũng không hiếm gì những con người ép xác khổ hạnh để mong cầu một cõi thiên đường nào đó ở trong kiếp sau này. Cũng không hiếm gì ở trong thời đại chúng ta ở đây có những dân tộc vẫn chìm đắm trong đói nghèo sơ sát, đến cái độ mỗi ngày có biết bao nhiêu trẻ em đã phải chết vì đói, vì lạnh, vì khát. Thưa quý vị, trong cảnh đói nghèo sơ sát như vậy, con người không đủ sức để vươn lên, con người không đủ sức để bước lên con đường giải thoát giác ngộ. Cho nên đạo của Phật không ca ngợi sự nghèo khổ, đạo của Phật cũng không ca ngợi sự giàu sang để rồi chìm đắm trong lạc thú vật dục, sống cuộc đời đánh mất tất cả phẩm giá cao quý của mình. Vì như vậy mà đạo của Phật được gọi là trung đạo, là con đường lạnh xa hai cực đoan, ép xác khổ hạnh và chìm đắm trong sự hưởng thụ những vật dục ở giữa thế gian này. Hai nữa, thưa quý vị, đạo của Phật như Đức Phật từng mệnh danh, đó là cái đạo đến để mà thấy, chứ không phải là đến để mà tin theo Ngài. Người ta tin khi nào người ta không hiểu rõ. Cái đạo của Phật là cái đạo mời gọi con người ta đến để mà thực nghiệm lấy chính những lời dạy của Đức Phật ngay ở đấy con người và đời sống của mình, để rồi khi thấy được rằng đó là con đường đưa tới sự hiểu biết chân thật, đó là con đường giải thoát khổ đau, mang lại hạnh phúc chân thật, thì hãy sống theo con đường đó, hãy bước đi trên con đường đó. Cho nên cái đạo của Phật không phải là đạo để ru ngủ con người nhắm mắt trong mê tín và cuồng tín. Đạo Phật từ chối tất cả mọi sự mê tín, mọi sự cuồng tín. Ngay cả đối với những người tin Phật một cách mù quáng, Đức Phật cũng từ chối những niềm tin như vậy. Và Đức Phật từng gọi rằng, người nào tin ta một cách mù quáng, đó là những con người đã phỉ báng Đức Phật, không khác gì hết cả. Đạo của Phật là cái đạo để mở mắt cho con người nhìn thấy đâu là chân thật, đâu là giả dối. Đạo của Phật là cái đạo mời gọi con người ta hãy chứng nghiệm lấy những lời dạy của Đức Phật ở ngay nơi cuộc sống, ở ngay nơi con người của chính mình. Ta vẫn thường hay nghĩ một điều, đó là đạo nào ở trên đời này mà không tốt quý vị? Rất đúng, đạo nào cũng tốt hết cả. Bởi vì đạo nào cũng khuyên con người bỏ ác làm lành. Nhưng mà thưa quý vị, cũng giống như tất cả những con đường ở giữa thế gian này, có con đường đưa về chỗ này, có con đường đưa về chỗ kia, có con đường mở ra trước mắt mình, những cảnh sống thanh thang rộng mở, nhưng mà cũng có những con đường đưa con người vào trong những ngõ cụt. Có những con đường mà đúng thì nó đưa về tới nơi tới chỗ. Có những con đường gọi là wrong way thì nó có thể đưa tới những tai họa cho con người ta ở trong đời sống này. Đạo, tôn giáo cũng như vậy quý vị. Có con đường đưa ta về hạnh phúc chân thật, nhưng mà cũng có những con đường đưa ta tới những hạnh phúc ảo ảnh. Có con đường đưa tới sự mê tín cuồng tín, và vì vậy đã gieo rắc bao nhiêu những thảm họa máu xương lên trên lịch sử và đời sống của con người. Nhưng mà cũng có những con đường đưa tới sự hiểu biết chân thật, đưa tới tình thương chân thật, đưa tới sự an lạc chân thật cho đời sống con người của mình. Đức Phật không bảo rằng chỉ có con đường của Phật là cao quý hơn hết. Đức Phật không bảo rằng chỉ có đạo của Phật mới là đạo đáng tin và nên tin. Ngài không bảo như vậy. Nhưng mà Ngài bảo rằng giữa thế gian này đấy, mỗi người hãy mở lấy con mắt của mình, hãy lấy chính con người của mình mà thể nghiệm, thấy rằng những lời dạy nào là chân thật, đưa tới sự hiểu biết chân thật, đưa tới sự giải thoát và hạnh phúc chân thật, thì hãy sống theo những lời dạy như vậy. Hãy lấy những lời dạy đó mà soi sáng cho mình trong khi mình bước đi giữa đời. Còn những lời dạy nào mà đưa tới sự khổ đau cho mình, cho người, những lời dạy nào chỉ đưa tới sự mê tín cuồng tín, khiến cho con người sống mãi trong tối tăm mê mờ để trở thành nô lệ, hoặc là nô lệ cho dục vọng của chính mình, hoặc là nô lệ cho những thần linh nào đó, thì hãy nên biết từ bỏ con đường đó. Đức Phật Ngài dạy như vậy. Và chính vì vậy mà ta có thể nói một điều: đạo của Phật là đạo của trí tuệ, đạo của hòa bình chân thật, đạo của sự giải thoát khỏi những đau khổ từng trói buộc con người ở trong biển đời đau khổ này đấy. Thưa quý vị, có một câu chuyện này để có thể mô tả cho cái đạo của Đức Phật. Đó là có một đoàn kịch. Đoàn kịch này thường hay diễn những vở kịch về ma, về quỷ. Và một hôm, đoàn kịch này trên đường đi từ một thành phố này sang một thành phố khác, bởi vì con đường quá xa quá dài, cho nên đoàn kịch này khi trời đã tối mà vẫn đang còn lỡ đường ở trong một chỗ núi rừng. Thế là cả cái đoàn kịch này đấy đã ở lại trong núi rừng qua đêm. Và trong đêm khuya như vậy, đoàn kịch này mới chia nhau ra để mà canh gác cho những người khác ngủ nghỉ. Đêm khuya, sương xuống, trời lạnh giữa núi rừng. Hai anh đang ngồi canh gác cho tất cả những người còn lại nằm ngủ. Hai anh này lạnh quá, cho nên lấy cái bộ áo mà mình thường hay diễn kịch, đó là bộ áo của ma của quỷ, mặc vào ở nơi người, rồi ngồi co ro ở bên đống lửa vậy. Những người kia đang ngủ, bỗng nhiên có một người mở mắt trỗi dậy. Khi mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là ai? Là một con ma, con quỷ đang ngồi bên đống lửa như vậy. Người này sợ hãi quá, cho nên đã vùng dậy chạy trốn, vừa chạy vừa la: ma ma quỷ quỷ. Thế là tất cả mọi người đang ngủ cũng thức dậy và cũng thấy trước mắt mình hai con ma, cho nên cũng vùng dậy mà chạy. Còn hai cái anh chàng ngồi gác lấy cái bộ áo ma quỷ đóng trò mặc vào mình, không biết chuyện gì, thấy tất cả mọi người tuông lên mà chạy và bảo rằng ma quỷ, thì rồi cũng phát sinh sự sợ hãi mà cũng đuổi theo những người bạn của mình. Những người chạy trước thấy hai con ma này đuổi theo mình như vậy, càng sinh ra sợ hãi, và cứ như vậy cho đến khi cuối cùng tất cả đều ngã lăn ra đất hết cả. Và khi ngã ra, mọi người nhận ra được một điều: à, té ra chẳng phải là ma quỷ nào cả, đó chính là người bạn của mình. Ma quỷ chỉ là chiếc áo ở bên ngoài mà thôi. Khi nhận ra như vậy, mọi sự sợ hãi tan biến, đau khổ không còn nữa quý vị. Đạo của Phật cũng như vậy. Đó là cái đạo cho con người ta nhìn ra được sự thật, thấy ra được sự thật. Và Đức Phật từng dạy rằng, chỉ có sự hiểu biết chân thật mới giải thoát con người ra khỏi tất cả mọi đau khổ ở giữa thế gian này. Đạo của Phật là đạo của trí tuệ, đạo của sự thật. Và một điều mà có lẽ không ai phủ nhận được, đó là những lời mà Đức Phật giảng dạy. Những lời đó đã vang lên cách đây trên 2.500 năm rồi. Thế mà cho đến bây giờ, những lời dạy đó vẫn còn nguyên vẹn giá trị của nó. Những lời Đức Phật dạy về thế giới và vũ trụ, những lời Đức Phật dạy về sự đau khổ của con người và về hạnh phúc của con người, những lời dạy đó, thưa quý vị, khoa học càng tiến bộ bao nhiêu thì người ta càng thấy rõ những lời dạy của Đức Phật chân chính và đúng đắn bấy nhiêu. Khoa học càng tiến bộ thì càng thấy những lời dạy của Đức Phật càng đúng với sự thật. Vì như vậy mà với những con người hiểu biết thì đạo Phật trở thành một kho tàng của trí tuệ. Và đó chính là động cơ, là lý do đã khiến cho bao nhiêu những người trí thức trong cái xã hội Tây Phương này, họ tìm tới với đạo Phật, họ dâng hiến cuộc đời của họ để mà khai phá cái kho tàng trí tuệ của Phật giáo. Họ trở thành những người đệ tử nhiệt thành trên con đường tu học chánh pháp của Đức Phật. Đạo của Phật là đạo của trí tuệ như vậy quý vị. Một cái đạo của trí tuệ như vậy cũng sẽ từ chối, từ khước tất cả những hình thức bạo động, những hình thức chiến tranh, những hình thức đã từng gieo rắc đau khổ trên mạng sống của con người và của lịch sử. Và đây lại là một điều mà chúng ta có thể thấy được ở nơi đạo của Đức Phật. Trên thế giới này, con người đã từng đau khổ, loài người đã từng đổ máu vì tôn giáo, vì những cuộc chiến tranh tôn giáo xảy ra ở khắp tất cả mọi nơi và khắp tất cả mọi thời. Ngay cả ngày nay, trong khi chúng ta đang ngồi ở nơi đây, thì một vài nơi ở trên mặt đất này, những cuộc chém giết vẫn đang còn diễn ra. Và những cuộc chém giết đó đều ít nhiều xuất phát từ những động cơ của tôn giáo hết cả. Ta phải tự hỏi một điều: tôn giáo mang lại tình yêu và hạnh phúc, tôn giáo nào lại có thể trở thành đầu mối cho những chém giết của con người ở trong lịch sử như vậy quý vị? Nhưng mà người Phật tử, ta có một niềm tin. Khi mà ta nhìn lại lịch sử của Đức Phật và lịch sử của đạo Phật, ta có thể nhận ra được một điều, đó là tâm từ bi của Đức Phật rải khắp hết tất cả mọi người, rải khắp cho tất cả mọi loài. Trong tại tâm từ bi của Đức Phật đó, tất cả chúng sanh đều chẳng khác gì là con cái của Ngài. Cho nên đạo của Phật không bao giờ tàn hại sự sống của bất cứ một ai, ngay cả của một con vật nhỏ bé đi chăng nữa. Và lịch sử đã chứng minh được thêm một điều, đó là đạo của Phật đó chưa bao giờ trong lịch sử 2.700 năm của mình mà đã từng làm khổ bất cứ một ai, từng làm chảy giọt máu của bất cứ một ai trên mặt đất này hết cả. Đạo của Phật, ta có thể nói một điều với tất cả cái niềm xúc động của mình, khi mình nhìn lại cái lịch sử của tôn giáo ở trên đời sống của con người, đó là đạo của Phật, đạo của tình thương chân thật, đạo của hòa bình chân thật. Đạo đó trong lịch sử con người chưa từng làm đổ giọt máu của bất cứ một ai hết. Cái điều này nó có ý nghĩa rất lớn quý vị. Nếu ta hiểu được rằng hầu như các tôn giáo trên thế giới đều trực tiếp hoặc gián tiếp đã là động cơ, là lý do cho rất nhiều những cuộc chiến tranh chém giết giữa con người với nhau,
bây giờ bên Trung Đông, bây giờ bên Á Đông, bây giờ ở một số rất nhiều nơi trên mặt đất này vẫn đang còn những cuộc chiến tranh, những cuộc chém giết nhau vì tôn giáo đó quý vị. Giữa chiến tranh như vậy, đạo của Phật nổi bật lên hình ảnh một tôn giáo của hòa bình, một tôn giáo của tình thương chân thật. Và đó là cái điều mà ta phải thấy rất rõ trên tư cách là những người Phật tử, những người con của Đức Phật, để mà ta quý cái ánh đạo mà Đức Phật đã thành tựu ở dưới gốc cây Bồ Đề cách đây đã trên 2.500 năm rồi. Đạo của Phật là đạo của trí tuệ, từ chối tất cả mọi sự mê tín cuồng tín, và khẳng định rằng chỉ có trí tuệ chân thật mới giải thoát con người khỏi những đau khổ. Đạo của Phật là đạo của tình thương, của hòa bình. Cho nên đạo đó từ chối tất cả mọi hận thù bạo động, kể cả những hận thù trong tâm niệm của con người. Vì như vậy mà con đường của Đức Phật mở ra giữa thế gian này, đó là con đường đưa tới hiểu biết chân thật, đưa tới tình thương chân thật giữa một thế gian đầy những tâm tối và cuồng vọng chiến tranh. Cũng vì như vậy mà Đức Phật đó, mà đạo Phật đó trở thành cái hình ảnh của một đóa hoa sen ở giữa bùn lầy quý vị. Thế gian này đấy như một ao bùn. Trong cái ao bùn của những hận thù tranh chấp, của những mê mờ tắm tối, của những mê tín cuồng tín, thì Đức Phật và đạo của Phật như một hình ảnh hoa sen nở ở giữa bùn lầy. Cho nên nói về Đức Phật, ta có thể suy nghĩ câu này, đó là Đức Phật là gì? Đó là một con người sống không hận thù giữa một thế gian đầy hận thù. Một con người sống tỉnh thức và hiểu biết giữa một thế gian đầy những mê muội. Đó là một con người sống bao dung và hỷ xả giữa một thế gian đầy những hận thù, ganh ghét và đố kỵ. Là Phật tử, mình được may mắn làm con của Đức Phật, được đi trên con đường của Đức Phật. Mong rằng mình cũng sẽ là một hoa sen ở giữa bùn lầy như vậy. Hãy từ bỏ tất cả những gì là mê tín cuồng tín. Hãy từ bỏ tất cả những gì là hận thù, cuồng vọng, đưa tới chiến tranh và thảm họa, để sống cho tình thương, sống cho sự hiểu biết, cho hạnh phúc chân thật của mình, của đồng loại. Thưa quý vị, đó chính là cái bài học mà ta có thể học được từ ở nơi ngày thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật năm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đến nay trên trời cao lấp lánh muôn vì sao, cho nơi nơi mừng vui rước lễ Thích Ca thành đạo. Tay ôm bó hoa thật to, xin dâng lên Đức Phật bao nỗi kính yêu vô bờ. Khi xưa nơi hoàng cung thấy biết bao lầm than, nên trong đêm một hôm Thái tử quyết xa ngài vàng. Năm qua năm âm thầm tìm cho trần gian, khi sao mai đông tàn soi chiếu ánh quang đạo vàng. Em nghe lại chuyện xưa tình xưa, ôi thời gian như lắng đi từ bao giờ, cho em lùi về ngàn năm trước.
Thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Một tâm hồn giác ngộ, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Trong cuốn sách nhỏ của Thiền sư Mô Chu có câu chuyện kể sau đây. Ryokan là một thiền sư sống cuộc đời hết sức đơn giản trong một căn lều nhỏ dưới chân núi. Vào một buổi chiều, có một tên trộm đến viếng căn lều của thiền sư để ăn cắp đồ vật. Thiền sư đi dạo về, bắt gặp tên trộm đang lục soát mà chẳng tìm thấy được vật gì. Bèn nói, có lẽ anh từ xa đến đây để viếng tôi. Tôi thật không nỡ để anh ra về với tay không. Thôi thì xin hãy lấy bộ quần áo của tôi đây, và xem như một món quà mà tôi tặng anh vậy. Tên trộm ngạc nhiên khi thiền sư cởi bộ đồ đang mặc ở nơi mình trao cho anh ta. Và đó là bộ đồ duy nhất mà thiền sư có. Nhưng rồi tên trộm cũng lấy bộ đồ và vội vàng tẩu thoát. Còn lại một mình, thiền sư Ryokan ngồi trần truồng, ngước mắt nhìn trăng đang treo lơ lửng trên cao và thốt lên lời thương cảm. Hỡi người bạn nghèo khổ của tôi ơi, ước gì tôi có thể trao cho anh mặt trăng đẹp đẽ này.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Các vị thiền sư xưa nay thường sống cuộc đời đạm bạc, đơn giản, vì không muốn để mình hệ lụy vào vật chất. Có lẽ đây không chỉ là quan niệm của riêng Phật giáo, mà hầu hết các truyền thống đạo giáo, tâm linh đều đề cao một cuộc sống đơn giản như vậy. Như người Tây Phương, trong truyền thống Kitô giáo, vẫn thường cho rằng càng sống đơn giản bao nhiêu thì càng tiến gần tới Thượng Đế bấy nhiêu. Nhưng đơn giản đến như thiền sư Ryokan ở đây thì quả là hết mức. Chỉ một túp lều cỏ và một bộ đồ duy nhất mặc ở trên người. Nhưng đây chưa phải là điều đáng nói trong câu chuyện trên đây. Điều đáng nói là cái nhìn của vị thiền sư về tên trộm. Nhìn tên trộm mà không thấy đó là một tên trộm, mà lại chỉ thấy đó là một con người. Và hơn thế, một người bạn nghèo khổ của mình. Thật không dễ dàng để có cái thái này. Thường khi gặp một tên trộm thì ta thấy ngay là một tên trộm, để không còn nhìn thấy đó là một con người. Và khi chỉ thấy như vậy thì tâm khinh bỉ, oán ghét trỗi dậy, để không còn chỗ nào cho một chút lòng từ ái. Vị thiền sư ở đây không thế. Ngài nhìn tên trộm mà vẫn thấy ra ở đó một con người. Hay nói một cách rõ hơn, thấy một con người ở nơi một tên ăn trộm. Thật là khác với cái thấy của người đời, thấy một tên ăn trộm ở nơi một con người. Chính vì thấy một con người ở nơi một tên ăn trộm nên mới có được cái tấm lòng thương cảm dạt dào. Đó chính là cái thấy của cái tâm từ bi bình đẳng mà đạo Phật thường nói đến. Và với cái tâm đó mà vị thiền sư mới có thể trao tặng cho tên ăn trộm kia tất cả gia tài của ngài. Một bộ đồ duy nhất đang mặc ở trên người. Điều đáng nói hơn nữa là lời thương cảm mà ngài thốt lên. Hỡi người bạn nghèo khổ, ước gì ta có thể cho anh mặt trăng đẹp đẽ này. Mặt trăng là một hình ảnh đẹp đẽ, thơ mộng của vũ trụ. Làm sao cảm nhận được cái đẹp đẽ thơ mộng này ở nơi một người ăn trộm? Chỉ một tâm hồn trong sáng mới có thể cảm nhận cái hình ảnh đẹp đẽ này, cũng như cảm nhận tất cả những gì màu nhiệm của vũ trụ và cuộc sống. Thiền sư không ước gì hơn cho anh là có được một tâm hồn trong sáng đẹp đẽ như thế. Mặt trăng trong Phật giáo lại còn là hình ảnh tượng trưng cho chân lý, cho chân tâm Phật tánh. Mà chỉ có một tâm hồn giác ngộ, một tâm hồn không còn bị vẩn đục bởi tham dục, sân hận, si mê, mới nhìn ra được và sống được với chân lý, với chân tâm Phật tánh đó. Ước gì ta có thể cho anh mặt trăng đẹp đẽ này, chính là ước nguyện rộng lớn của một con người đang bước đi trên con đường Phật. Ước nguyện cho tất cả chúng sanh đều có được tâm hồn giác ngộ, để không còn chìm đắm trong biển khổ sầu. Đẹp đẽ, cao quý và quảng đại biết bao, trái tim của một vị thiền sư trong Phật giáo vậy.
Hơn 26 thế kỷ trước, tại lưu vực sông Hằng, Đức Thích Ca Mâu Ni đã ra đời để khai lối con đường giác ngộ cho chúng sanh, khởi đi từ dấu chân của một con người bình thường với xác thân tứ đại, chỉ bằng với ý chí, tình thương và trí tuệ. Ngài đã thành tựu sự nghiệp tu chứng để trở thành người tỉnh thức. Ngài đã thuyết giảng giáo pháp tỉnh thức và gieo rắc ánh đạo vàng cho khắp cả trần gian. Từ ấy đến nay, ánh sáng bất tận đó đã phát khởi từ hình bóng và pháp âm của Ngài để thắp sáng niềm tin nơi những mảnh đời tăm tối, đốt lửa hy vọng cho những cánh đời tuyệt vọng, dựng lại lương tri và tình thương nơi những tâm hồn đồi đoạn và suy đồi tâm tưởng. Là những người con Phật mang dòng máu từ bi và văn nghệ, xin gom nhặt những lời ca, điệu nhạc kết lại thành những âm thanh trầm vững đầy hương đạo, nhằm tô đậm nét yêu thương trên nẻo về đất Phật. Xin mời quý vị lắng nghe trong tất cả thanh tịnh để thấy bước chân mình.
Ơn Phật lớn lao chẳng nghĩ lường, cũng vì bác ái với tình thương. Xuất gia tuổi trẻ tầm chân lý, cầu đạo chẳng màng bậc đế vương. Vợ đẹp con thơ đành gác lại, cha già mẹ yếu đoạn tình thương. Mong sao đắc quả tròn ngôi vị, cứu độ nhân sanh khỏi lạc đường. Đó là nội dung bài Nhớ ơn Phật của tác giả Giác Viên, do các nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Ngân Giang, Bích Phượng, Lương Tuấn, Ánh Tuyết, Công Tận trình bày.
Đời nhén lẫn ngàn đường tối lôi, ta bước riêng một lối thanh cao, quý biết bao đau già.
Tu sửa tâm con người lần tiên bước thăng hoa, lối xưa đã nên nẻo mòn, người khai đường ai có biết chăng. Con người đã làm nên dòng lịch sử, cũng sanh trong trần mà siêu xuất thế gian.
Ra lớn lên rồi già rồi yếu dần mất đi là xong.
Ngài mang tâm cứu nhân sanh, tự đi kiếm tìm pháp môn.
đành bỏ lìa cung sông bước lên đường tu tâm.
Ngài đã thắp lên ánh đuốc giữa rừng mê, tự lái thuyền trong biển lợi danh, dìu dắt chúng sanh tìm về nơi bên gia. Khuyên con người ta đừng phí sức đam mê tham ác để tranh danh.
Ngọc thân ngà heo
cô, 11 năm trời nào có thấy chi đâu, ao đã gánh tả tơi vì mưa sương nắng gió.
Sự còn đi thiên ma bùa dây phải qua, cây ngã đã lăn dòng bão kinh cuồng.
Ngài vẫn ngồi tu quan sát tình trường, nào dám mua gương đau quỷ ma gào thét, chẳng đồng tâm người lúc nhập định
ma dương phải cậy vào nữ sắc ghẹo treo, lã lơi múa vũ gợi tiêu tâm phàm tục.
Nhưng ký của ngài đã lắng sâu niết bàn tịch tình, ca pháp ma vô thường vô ngã ta về không.
Trùng dương mưa bão khổ khổ triền miên cho tâm lý đảo điên mất nghĩa vô tình.
đời gấm lại có chi đâu tồn tại, sinh già không tử ấy già không.
Thế mà đời vẫn mơ ước đầu mong, nhắm mắt đưa chân xa vào cảm bày.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, chẳng luôn con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, đưa con thoát cuộc sống trái vơi, qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la nơi thầy ấm áp, bình an nghe bên mong tiếng thầy chan hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Nguồn tâm trong xa sẽ vượt thoát từ xanh nơi rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên